Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thanh Hà, Thùy Dương, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai ngày 15 tháng 7 năm 2019. Tại Hồng Kông, xung đột lại xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình. Pháp, Anh, Đức kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng vùng vịnh và nối lại đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump thóa mạ các nữ dân biểu Mỹ gốc ngoại quốc. Một mỗi ngày một sự kiện, thành lập Bộ Tư lệnh Không gian, Pháp không muốn nằm ngoài cuộc đua. Một theo dòng thời sự, Maracaibo, thành phố tiêu biểu cho quá trình đi dần xuống địa ngục của Venezuela. Kính thưa quý vị, hôm qua, khoảng 115.000 người dân Hồng Kông đã tuần hành tại Sa Điền nhằm phản đối Trung Quốc ngày càng bóp nghẹt các quyền tự do của Hồng Kông. Tuy nhiên, cuộc tuần hành đã kết thúc trong hỗn loạn. Xô xát đã xảy ra bên trong một khu thương mại vào lúc có đông người lui tới. Đặc phái viên Simon Le Plat của đài RFI gửi về bài tường trình.
Một ngày biểu tình vẫn thu hút được hàng chục ngàn người tham gia đã kết thúc trong cuộc hỗn loạn sau cuộc tuần hành trên đường phố Sa Điền. Khu dân cư phía bắc Hồng Kông này là một thành phố mới, thành phần xuống đường hôm qua khá đa dạng. Người biểu tình thuộc đủ loại mọi lứa tuổi. Họ phản đối dự luật dẫn độ của Hồng Kông, bất mãn về hệ thống chính trị tại đặc khu hành chính này, nằm trong tay một số nhà lãnh đạo không tiêu biểu cho người dân Hồng Kông và chống đối ảnh hưởng ngày càng lớn của chính quyền Trung Quốc đối với vùng lãnh thổ này. Nhưng đến cuối ngày, khi chỉ còn lại một số thanh niên trên đường phố, số này đã dựng rào cản khiêu khích cảnh sát. Để đáp trả, cảnh sát Hồng Kông rượt đuổi những người biểu tình này khi họ chạy vào một trung tâm thương mại nơi rất đông người lui tới để trú ẩn. Sáng nay, chính giới Hồng Kông tranh cãi nhiều về quyết định của cảnh sát truy đuổi người biểu tình ngay bên trong thương xá này, bởi quyết định đó đã dẫn đến những cảnh hỗn loạn trong lúc còn đông người mua bán. Cảnh sát Hồng Kông thường là những nhóm nhỏ dường như muốn bắt giữ những người biểu tình, nhưng căng thẳng đã nhanh chóng gia tăng trong lúc hầu hết ngả ra vào bị phong tỏa. Không biết là cảnh sát Hồng Kông đã hành xử một cách thiếu chuyên nghiệp hay đã cố ý để xảy ra bạo động nhằm phá hoại phong trào đấu tranh của người dân Hồng Kông. Kết cục, 37 người bị câu lưu, 22 người được đưa vào bệnh viện điều trị, trong đó có 2 người bị thương nặng. Theo tiết lộ của báo chí Hồng Kông, phía cảnh sát cho hay 11 nhân viên của họ bị thương.
Simon Le Plat, Hồng Kông, RFI.
Về hồ sơ hạt nhân Iran, hôm qua, Pháp, Anh và Đức, ba quốc gia tham gia Hiệp định Hạt nhân Iran 2015, ra thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang căng thẳng ở Cận Đông và nối lại đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran. Thùy Dương cho biết thêm.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn thông cáo được Phủ Tổng thống Pháp công bố. Theo đó, cả ba nước Pháp, Anh, Đức đều lo ngại về nguy cơ thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 thất bại do áp lực của các biện pháp trừng phạt kinh tế mà Washington nhắm vào Tehran và do việc Iran quyết định không tuân thủ các quy định chính trong thỏa thuận nữa. Pháp, Anh và Đức cũng lo ngại về các vụ tấn công tại vùng Vịnh Ba Tư và về an ninh trong khu vực. Vì thế, chính quyền ba nước châu Âu tham gia Hiệp định Hạt nhân Iran 2015 nhấn mạnh là đã đến lúc các nước hành động một cách có trách nhiệm và giảm căng thẳng leo thang và nối lại đàm phán. Trong khi đó, hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu nếu Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, ngừng gây sức ép kinh tế đối với Tehran và tham gia trở lại Hiệp định Hạt nhân. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tỏ ra hoài nghi về thiện chí của Iran và cho rằng đề xuất lần này của Tổng thống Hassan Rouhani cũng giống như đề xuất Iran từng đưa ra với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng thời đó là John Kerry. Ngoại trưởng Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng ông nhấn mạnh là cả nguyên thủ Mỹ và ông đều cho rằng Hiệp định Hạt nhân Iran 2015 là điều tồi tệ.
Liên quan đến nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua trên mạng Twitter đã thẳng thừng kêu gọi bốn nữ dân biểu Mỹ gốc nước ngoài nên trở về nguyên quán. Bốn nhân vật trong tầm ngắm của ông Trump thuộc đảng Dân Chủ đối lập và có lập trường bảo vệ các cộng đồng thiểu số tại Mỹ. Từ New York, thông tín viên Rewa Puche nhận định.
Donald Trump est coutumier des provocations et des grossièretés. Donald Trump thường xuyên khiêu khích và có những phát biểu thô lỗ, nhưng chủ nhật này, loạt tin nhắn trên mạng Twitter mà ông bắn đi là có dụng ý. Qua một vài câu, Tổng thống Mỹ khẳng định rằng, theo ông, nước Mỹ là một quốc gia thuộc về người da trắng. Tất cả những người thuộc các sắc tộc khác đều phải thận trọng và nhất là không được quyền chỉ trích ông. Qua việc kêu gọi nên trở về nguyên quán, nhắm vào một nữ dân biểu mà cha mẹ là người nhập cư Palestine, một người là dân tị nạn Somalia, một người gốc Puerto Rico, tức là một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ, và một người Mỹ gốc châu Phi, ông Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường. Phe đối lập bên đảng Dân Chủ lên án Tổng thống Trump có những lời lẽ bài ngoại và kỳ thị chủng tộc. Nhưng dường như Donald Trump chọn hướng đi cứng rắn hơn. Thay vì tìm cách ve vãn thành phần cử tri còn đang do dự, có lập trường ôn hòa, thì Donald Trump lại tập trung vào thành phần cử tri trung thành và ve vãn phe cực hữu. Mặc dù là đến nay chưa một dân biểu nào bên đảng Cộng Hòa dám lên tiếng chỉ trích lập trường cực đoan đó, nhưng rõ ràng là Tổng thống Mỹ đang đi một nước cờ đầy rủi ro, bởi chắc chắn là đa số người Mỹ không kỳ thị. Chỉ muốn dùi vào các nối dân biểu thuộc cánh tả với những lập trường cứng rắn và đang gây tranh luận trong nội bộ đảng Dân Chủ, ông Donald Trump tạo cơ hội cho đảng đối lập đoàn kết hơn.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Ngày mai, các nghị viên châu Âu sẽ bầu tân chủ tịch Ủy ban châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Đức bà Ursula von der Leyen chỉ còn 2 ngày để thuyết phục các nghị viên châu Âu bỏ phiếu cho bà, nhưng không ai dám chắc là ứng viên người Đức sẽ thu được đủ số phiếu cần thiết. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé giải thích.
374, c'est le nombre de députés européens qu'Ursula von der Leyen doit avoir dans son escarcelle.
374, đó là số phiếu ủng hộ của nghị viên mà bà Ursula von der Leyen cần có được vào sáng thứ ba tại trụ sở nghị viện châu Âu ở Strasbourg. Nhưng chiến dịch mà bà khởi động hồi tuần trước chưa thực sự gây tiếng vang. Ursula von der Leyen đã bị các nghị viên phe bảo vệ môi trường sinh thái và phe cực tả phản đối. Các phe nhóm này sẽ bỏ phiếu chống lại bà. Trong khi đó, các nghị sĩ cánh trung tự do đã quyết định chờ xem bà thể hiện như thế nào trong phiên họp khoáng đại sáng ngày mai, thứ ba, rồi mới đưa ra ý kiến. Việc này không báo hiệu điều gì tốt lành, nhất là vì cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều mai, làm bà mất đi cơ hội thuyết phục các nghị viên mới. Vì thế hôm nay, bà Ursula von der Leyen sẽ phải cố tập hợp mọi người, trước tiên là các nghị viên trong đảng bảo thủ của bà, mà không chắc là sẽ có được sự ủng hộ của toàn bộ mọi thành viên. Sau đó, bà phải thuyết phục được các nhóm xã hội dân chủ, vốn đòi hỏi bà cam kết bảo vệ nhà nước pháp quyền. Nhưng nếu bà hứa như vậy, thì có thể sẽ làm mất thiện cảm của các nghị viên Ba Lan thuộc đảng Luật pháp và Công lý, đảng mà bà có thể cần đến sự ủng hộ. Vấn đề là đảng này đã không ủng hộ ông Franz Timmermans, ứng cử viên vốn cũng đã dùng nhà nước pháp quyền làm yếu tố chính để thu hút các nghị viên. Trước mắt, việc giành được chức chủ tịch Ủy ban châu Âu là một bài toán nát óc đối với bà Ursula von der Leyen.
Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
Về tình hình nước Pháp, Bộ Nội vụ hôm nay thông báo câu lưu 282 người sau một loạt các vụ xô xát xảy ra trong ngày lễ Quốc khánh 14 tháng 7 và sau chiến thắng của đội tuyển Algeria tại Ai Cập giành vé vào chung kết cúp bóng đá châu Phi, Thanh Hà lược thuật.
Trong số hơn 280 người bị câu lưu trên toàn quốc, 249 người bị tạm giữ. Riêng tại thủ đô Paris, 50 người bị câu lưu do xung đột giữa các cổ động viên của đội bóng Algeria với cảnh sát Pháp trên đại lộ Champs-Élysées. Trên con lộ nổi tiếng này, từ đầu giờ chiều ngày hôm qua, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra ngay sau lễ diễu binh nhân ngày lễ Quốc Khánh. Một nhóm côn đồ và cả một số người áo vàng đã đốt thùng rác, lật đổ các rào cản an toàn, cảnh sát phải nhanh chóng can thiệp. Còn tại thành phố cảng Marseille ở miền nam nước Pháp thì cảnh sát vừa phải bảo vệ an ninh cho 15.000 người xem lễ bắn pháo hoa và 4.000 cổ động viên của đội bóng Algeria. Đến khuya hôm qua, một số vụ đập phá và đụng độ với nhân viên an ninh cũng đã xảy ra. Cảnh sát phải dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. 12 người bị câu lưu, 8 cảnh sát và hiến binh bị thương nhẹ. Cũng tối qua, trong khu vực thành phố Lyon và ngoại ô, nhân viên cứu hỏa đã phải dập tắt nhiều đám cháy do các vụ đốt phá xe gây nên.
Còn tại Nga, hôm qua khoảng 2.000 người đã tập hợp tại trung tâm thủ đô Moscow nhằm phản đối chính quyền cản trở các ứng viên độc lập ra tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 9 tới đây. Hàng chục người đã bị cảnh sát bắt giữ. Từ Moscow, thông tín viên Paul Gogo giải thích.
La manifestation n'était pas autorisée, mais les moscovites étaient nombreux dimanche pour soutenir les candidats.
Cuộc biểu tình không được cho phép, nhưng rất nhiều người dân Moscow đã tập hợp để ủng hộ các ứng cử viên đối lập. Những người này đều đã bị chính quyền ngăn cản tham gia vào cuộc bầu cử địa phương. Bầu cử hội đồng thành phố sẽ diễn ra vào tháng 9 2019. Những ứng viên độc lập này, phần đông là những người thân cận với Alexei Navalny, sẽ phải có được 4.000 chữ ký trong khu phố của mình trong vòng một tháng và ngay giữa mùa hè để được quyền tham gia tranh cử. Đây là một điều hầu như bất khả. Ông Dmitry Gudkov, một ứng cử viên, cho biết, chúng tôi yêu cầu là phẩm cách công dân của chúng tôi phải được nhìn nhận và chúng tôi sẽ xuống đường nếu thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ tụ tập mỗi ngày, chừng nào điều đó vẫn là thiết yếu, bởi vì đây là đất nước của chúng tôi, là thành phố của chúng tôi. Đi đầu đoàn biểu tình là nữ ứng cử viên Lyubov Sabol, một trong số ít người có được đủ số chữ ký cần thiết. Nhưng cô cũng biết rằng ủy ban bầu cử sẽ tìm mọi cách để bác đơn ứng cử của cô. Các ứng viên đối lập bị gạt ra khỏi các cuộc bầu cử lớn, đang trông chờ rất nhiều vào các cuộc bầu cử địa phương, với nhiều khả năng thắng cử. Hôm thứ Bảy, 13 tháng 7, Lyubov Sobol đã bắt đầu tuyệt thực. Kể từ giờ mỗi ngày, cùng với những người biểu tình, cô sẽ đến trước ủy ban để đòi được đăng ký tranh cử cho cuộc bỏ phiếu vào tháng 9 này.
Paul Gogo, Moscow pour RFI.
Trong lĩnh vực không gian, đêm 14 rạng sáng 15, Ấn Độ đã phải hoãn vụ phóng tàu thăm dò lên mặt trăng vì lý do kỹ thuật vào giờ chót. Đây là chuyến thăm dò mặt trăng lần thứ hai của Ấn Độ. Nếu thành công, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Nga và Trung Quốc đưa được tàu thăm dò lên mặt trăng. Từ New Delhi, thông tín viên Antoine Gina tường thuật.
Le compte à rebours a été interrompu exactement 56 minutes et 24 secondes avant le lancement.
Đồng hồ đếm ngược đã ngưng lại chính xác là vào 56 phút và 24 giây trước khi phi thuyền thăm dò được phóng lên, theo dự kiến là vào 2 giờ 51 ngày hôm nay giờ địa phương. ISRO, cơ quan nghiên cứu không gian của Ấn Độ, giải thích trên trang chủ và mạng xã hội Twitter là tên lửa dự kiến được phóng đi từ căn cứ Sriharikota ở miền Nam đã gặp trục trặc về kỹ thuật. ISRO sẽ sớm thông báo ngày phóng tàu thăm dò mặt trăng. Như vậy là chuyến bay thăm dò mặt trăng Chandrayaan 2 của Ấn Độ sẽ bị hoãn lại 11 năm sau khi lần đầu tiên Ấn Độ phóng một phi thuyền thăm dò lên mặt trăng. Trong chuyến bay Chandrayaan, cuộc thám hiểm lần thứ hai có mục đích đưa một chiếc xe tự hành lên mặt trăng vào tháng 9. Đương nhiên là nếu vụ phóng phi thuyền không bị hoãn lại quá lâu, chiếc xe này sẽ thu thập các mẫu đất trên mặt trăng trong vòng 14 ngày, đặc biệt là để giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu hơn về hoạt động địa chấn trên mặt trăng. Nếu thành công, đây sẽ là một niềm tự hào mới của Ấn Độ trong lĩnh vực không gian. Từ 10 năm nay, ISRO đã tạo dựng được uy tín qua các dự án hiệu quả và ít tốn kém. Báo chí Ấn Độ nhận xét là chi phí chưa đầy 127 triệu euro cho Chandrayaan 2 còn thấp hơn là ngân sách của một số hãng phim lớn ở Hollywood trong những năm gần đây.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Một ứng viên thân Bắc Kinh được Quốc dân Đảng chọn làm ứng cử viên Tổng thống Đài Loan trong cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng sang năm, ông Hàn Quốc Du, 62 tuổi, sẽ đại diện cho Quốc dân Đảng để đối đầu với Tổng thống mãn nhiệm là bà Thái Anh Văn của bên Đảng Dân Tiến. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày hôm nay, Quốc dân Đảng đã chọn thị trưởng thành phố Cao Hùng ra tranh cử Tổng thống. Đối thủ nặng ký nhất của ông Hàn Quốc Du là nhà tỷ phú Quách Đài Minh, tức là Terry Gu, sáng lập viên tập đoàn công nghệ Foxconn. Ông này chỉ được 28% các đảng viên tín nhiệm, trong lúc thị trưởng Cao Hùng giành được 45% số phiếu.
Tập đoàn Trung Quốc Huawei sẽ đầu tư 3,1 tỷ đô la vào Ý. Hôm nay, Giám đốc Huawei chi nhánh tại Ý thông báo trong một sự kiện được tổ chức tại Milano là trong 3 năm tới đây, tập đoàn Trung Quốc sẽ đầu tư 3,1 tỷ đô la vào nước Ý và tạo thêm 1.000 việc làm tại đây. Theo một nguồn tin chính phủ, Roma mới đây đã củng cố quyền lực để có thể can thiệp vào lĩnh vực tư nhân nhằm hạn chế các mối nguy nảy sinh từ việc các tập đoàn Trung Quốc Huawei và ZTE phát triển mạng 5G.
GDP Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt 6,2%, theo thống kê chính thức của Bắc Kinh được công bố hôm nay, tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc trong 3 tháng vừa qua đã bị chững lại, rơi xuống mức thấp nhất kể từ 27 năm vừa qua. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, một trong những nguyên nhân chính là do xung đột thương mại Mỹ-Trung gây nên.
Tại Hàn Quốc, quấy rối nhân viên, chủ lao động có thể chịu án tù giam 3 năm. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày mai, những chủ lao động quấy rối nhân viên có thể cũng phải nộp phạt tới 30 triệu won, tương đương với 22.000 euro. Theo một khảo sát của chính phủ, 2/3 số lao động từng bị chủ sách nhiễu, 80% số người được hỏi từng chứng kiến cảnh người lao động bị chủ quấy rối. Vấn nạn quấy rối phổ biến tới mức người Hàn Quốc đã tạo ra từ mới là gap jin để chỉ các vụ người có chức sách nhiễu nhân viên dưới quyền.
Donald Trump chuẩn bị cách chức Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, đài NBC News của Mỹ, ngày hôm nay tiết lộ tuần qua chủ nhân Nhà Trắng đang vận động để thay thế ông Wilbur Ross, lý do Donald Trump chỉ trích Bộ trưởng Thương mại đã vụng về trong cách xử lý việc điều chỉnh thể thức điều tra dân số vào năm tới. Cơ quan đặc trách điều tra dân số trực thuộc Bộ Thương mại, Tổng thống Trump muốn đưa thêm câu hỏi về quốc tịch vào cuộc kiểm kê dân số tại Hoa Kỳ trong năm 2020, thế nhưng đề xuất này đã bị tối cao Pháp viện Mỹ bác bỏ.
Tại Nhật Bản, Đảng Liên minh cầm quyền có nhiều khả năng thắng trong kỳ bầu cử Thượng viện ngày 21 tháng 7 tới đây. Theo kết quả thăm dò được Nhật báo Kinh tế Nikkei công bố vào ngày hôm nay, Đảng Dân chủ Tự do NPD của Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Kometo trong Liên minh cầm quyền có thể giành được 63 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Thượng viện. Theo một số khảo sát khác, Đảng của ông Abe có được 31% ý định bỏ phiếu so với 5,6% của Đảng Kometo.
Tay vợt Djokovic là vua trên sân nền cỏ Wimbledon năm nay. Sau một trận đấu dài nhất trong lịch sử của Wimbledon, gần 5 giờ đồng hồ vào hôm qua, tay vợt người Serbia Novak Djokovic mới hạ được đối thủ người Thụy Sĩ Roger Federer. Đôi bên đã trải qua như vậy là tổng cộng 68 set, 2 tiebreak mới phân thắng bại. Djokovic hai lần suýt để chiếc cúp của Wimbledon về tay Federer, thế nhưng đã đảo ngược được thế cờ. Nhờ vậy vẫn giữ được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng ATP của thế giới. Còn về bóng đá, Algeria và Senegal cùng đoạt vé vào chung kết cúp bóng đá châu Phi năm nay. Ngày hôm qua, đội tuyển Algeria đã thắng Nigeria với tỷ số 2-1, còn Senegal loại Tunisia 1-0.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thành lập Bộ Tư lệnh Không gian, Pháp không muốn nằm ngoài cuộc đua vũ trụ. Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 vừa qua, từ trụ sở Bộ Quân lực Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo thành lập Bộ Tư lệnh Không gian. Theo giới quan sát, với thông báo này, nước Pháp kể từ nay cũng là một tác nhân quan trọng trong cuộc đua không gian. Tại trụ sở Bộ Quân lực Pháp, Tổng thống Macron khẳng định nước Pháp phải được trang bị tốt hơn để bảo vệ không gian và bảo vệ các vệ tinh, kể cả bằng hành động. Bộ Tư lệnh Không gian đóng trụ sở tại Toulouse và không quân sẽ là nòng cốt. Điều này cũng là một lẽ thường tình do không quân Pháp hiện cũng đang gánh vác nhiệm vụ giám sát không gian thông qua Trung tâm Tác chiến Giám sát Quân sự các vật thể không gian. Thông báo này của Tổng thống Pháp củng cố hơn nữa chiến lược về không gian của Paris có từ năm 2010. Vào thời điểm đó, Pháp đã cho thành lập một bộ tư lệnh liên quân về không gian, nhưng điểm mới trong học thuyết quân sự năm nay nằm ở chủ trương tấn công là để phòng ngự. Quân đội Pháp, nhất là không quân, sẽ đặc biệt tập trung nghiên cứu và phát triển một loại vũ khí chống vệ tinh dựa trên một công nghệ có tên gọi quang học tương thích, mục tiêu không phải là để bắn phá vệ tinh của đối thủ mà khiến cho chúng không còn hoạt động được. Tổng thống Pháp thông báo dành một ngân sách 3,6 tỷ euro để đổi mới một số vệ tinh nghe nhìn và radar giám sát không gian, một mức chi quả thật vẫn còn quá khiêm tốn so với con số 12 và 15 tỷ đô la mỗi năm của Hoa Kỳ, hiện đang sở hữu khoảng 150 vệ tinh quân sự bên cạnh 30 vệ tinh của Nga và Trung Quốc. Việc thay đổi học thuyết không gian quân sự cho thấy Pháp đang ý thức rõ sự chậm trễ của nước này so với Nga, Mỹ và Trung Quốc. Ngay từ năm 2017, một báo cáo chiến lược quốc phòng đã báo động về hiện tượng quân sự hóa không gian ngày càng tăng, cũng như là những mối nguy trước sự phát triển của ngành công nghiệp không gian giá rẻ. Do đó, trong cuộc đua này, Pháp cũng không muốn bị gạt ra ngoài cuộc chơi, theo như phân tích của ông Bruno Tertre, chuyên gia quỹ nghiên cứu chiến lược FDS trên đài RFI. Theo ông, tất cả các cường quốc quân sự phương Tây đều có nhu cầu đầu tư vào không gian, hiện đang trở thành một địa bàn cạnh tranh chiến lược. Đây cũng là một lĩnh vực đòi hỏi nhiều đầu tư bởi vì không gian phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Từ lâu rồi, không gian phục vụ cho ngành viễn thông ngày càng được sử dụng cho việc thu thập thông tin. Người ta phải giám sát từ không gian, phải liên lạc từ không gian và do vậy cần phải nắm bắt những gì đang diễn ra trong không gian. Theo ông, đây là một tiến triển tự nhiên của tất cả các lực lượng quân đội hùng mạnh trên thế giới, do đó nước Pháp cũng không thể nào vắng mặt. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến. Mở đầu là một điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp đến là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chuyên gia Việt Nam phát triển robot thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Singapore. Thu Hằng phỏng vấn Phó giáo sư Phạm Quang Cường, Đại học Công nghệ Nanyang Singapore, đồng sáng lập Eureka Robotics. Sau cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài CAN 2019, bóng đá châu Phi mở cầu thủ cho châu Âu. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Thủy My trình bày chủ đề Maracaibo, thành phố tiêu biểu cho quá trình đi dần xuống địa ngục của Venezuela.
Maracaibo, thủ phủ của bang Zulia, vốn là thành phố tân tiến nhất của Venezuela, được xây dựng cho một cuộc sống theo kiểu Mỹ với xe hơi và máy lạnh. Ngày nay, Maracaibo sống trong một cơn ác mộng đang dần trải rộng trên cả nước. Người dân thành phố Maracaibo nay không còn gì cả, không có an toàn thực phẩm, không điện, không xăng dầu, ngay cả một tờ báo in để xem tin tức cũng không, vì tờ cuối cùng là Panorama đã đình bản từ hôm 15 tháng 5. Dân Venezuela không còn tin vào chính quyền và cảm thấy bị đặt dưới sự đe dọa thường trực của dân quân và vệ binh quốc gia dưới quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Khi bước vào sảnh của khách sạn Christophe để trả lời phỏng vấn báo Pháp Le Figaro, người giảng viên đại học vẫn phải nhìn quanh quốc mọi nơi và đòi hỏi được ẩn danh. Bà lo sợ bị FAES trông thấy, đó là lực lượng đặc biệt chống tội phạm do Maduro thành lập, có hành tung đáng ngờ, có quyền bắn chết một nghi phạm mà không thông qua xét xử, nhân danh đấu tranh chống mafia. Ngay trước khách sạn này, FAES trang bị vũ khí hạng nặng, trộn lẫn với Colectivo, tức các dân quân, và cả nguyên một tầng lầu của Christophe đang được các thành viên của Sebin, tức là an ninh, chiếm ngụ.
Maracaibo là thành phố đầu tiên từ nhiều năm qua phải chịu đựng nạn thiếu thực phẩm, xăng dầu và nạn cúp điện xảy ra hàng ngày. Đây là nghịch lý đối với một thành phố được hưởng lợi từ dầu hỏa ngay từ đầu thế kỷ 20. Cư dân ở đây được ưu đãi nhất nước. Người dân Maracaibo luôn cảm thấy mình hơn hẳn so với những đồng bào khác.
Nằm gần hồ nước lớn nhất Nam Mỹ, ở giữa đoạn đường nối thủ đô Colombia là Bogota với thủ đô Caracas của Venezuela, Maracaibo phát triển hết sức nhanh chóng nhờ nguồn lợi dầu lửa. Juan Romero, một địa chủ, cho biết, chúng tôi luôn luôn đi đầu so với cả nước. Maracaibo là địa phương đầu tiên có mạng lưới đường sắt, những con đường trải nhựa, một mạng lưới điện bao phủ toàn thành phố. Tại đây cũng có nền nông nghiệp hiện đại, một hệ thống thu mua sữa bò tươi nhờ việc lắp đặt các tủ trữ lạnh ở các nông trại với các xe tải có hệ thống lạnh và các nhà máy xử lý sữa tươi. Khu vực Maracaibo là cục trụ trong việc sản xuất dầu lửa và khí đốt của Venezuela. Có đến 14.000 km đường ống dẫn chạy suốt lòng hồ. Trên 1 triệu thùng dầu đã được xuất khẩu cách đây 5 năm từ những giếng dầu ở lòng hồ phía đối diện thành phố. Hàng trăm giếng dầu này nay trở nên hoang tàn. Nạn ô nhiễm lan rộng là một trong những thảm họa sinh thái chủ yếu ở châu Mỹ Latin. Các nhánh của hồ nước bị nhiễm dầu tràn ra từ các giếng dầu bỏ hoang. Maracaibo trở thành một thành phố bị chính quyền trung ương bỏ quên. Nhà nhân chủng học Paula Vasque phân tích, Maracaibo là điển hình cho những thành phố ngốn năng lượng theo kiểu Mỹ. Nó được quy hoạch để tiêu thụ năng lượng vô hạn định khi người ta cho rằng nguồn lợi thiên nhiên là vô tận. Đây là một ví dụ về sự tiêu thụ quá lố của Venezuela.
Ở Maracaibo, người ta không đi bộ. Đó là một thành phố dành cho dân chạy xe hơi và ngồi máy lạnh. nhưng ngày nay xe hơi không còn chạy nữa. Chúng phải xếp hàng, những hàng xe bất tận kéo dài nhiều cây số, có thể phải chờ đợi tới 24 tiếng đồng hồ mới đổ được xăng. Và cảnh người lái ngủ gục ở trong xe để chờ đến lượt mình không phải là hiểm hoài.
Còn về điện thì được phân phối theo định mức từng khu phố và chỉ có 12 tiếng đồng hồ một ngày. Trên lý thuyết, việc hạn chế tiêu thụ điện nhằm giảm tải cho mạng lưới truyền tải điện vì nay không còn có thể cung cấp lượng điện cần thiết cho các hộ gia đình. Tình hình đã trầm trọng thêm từ tháng 3 khi xảy ra vụ cúp điện trên toàn quốc. Các thiết bị của nhà máy thủy điện Guri đã bị thiệt hại nặng nề, trong khi đập thủy điện này cung ứng đến 80% lượng điện cho Venezuela. Maracaibo đặc biệt bị ảnh hưởng nhiều nhất vì vụ này. Hầu hết cư dân hơn 3 ngày trời không có điện. Khi nhắc đến, người dân Maracaibo vẫn còn khủng hoảng vì cơn ác mộng ấy. Bà Claudia, giảng viên Đại học Julia kể lại, dưới sức nóng, tất cả các thức ăn trong tủ lạnh nhanh chóng bị hư, chúng tôi chẳng còn gì để ăn, cũng chẳng có xăng dầu. Và khi tôi trông thấy những người khác xông vào trung tâm thương mại trước mặt, tôi đã chạy xuống lầu và tham gia vụ lấy cắp hàng hóa. Bạn hiểu chứ, chúng tôi đói. Bà cố gắng biện minh, nhiều cửa hàng khác và một khách sạn cũng bị cướp phá. Juan Berrios thuộc Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền CREC cho biết, tôi sống ở tầng 12 một tòa nhà hiện đại, nước không lên lầu được nữa, chúng tôi phải dùng xô lấy nước từ các bể chứa ở tầng hầm xách lên từng bậc thang, rồi đến khi bể chứa không còn nước, chúng tôi đành phải lấy cắp nước của siêu thị kế bên. Bạn hiểu chứ, chúng tôi không có chọn lựa nào khác. Các tòa nhà được thiết kế để dùng máy lạnh, nay không có điện, người dân Maracaibo đành mở toang cửa sổ khi ngủ, nhưng như vậy họ phải chấp nhận nguy cơ, bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và chikungunya đã tăng cao. Điều kỳ lạ là một số khu phố luôn có điện. Một kỹ sư điện nói, một số người biết rằng phải chi cho ai để có điện xài. Nhiều nhà giàu mua máy phát điện nhưng phải có xăng để chạy máy. Bởi vì khi các trạm xăng có được xăng và những lúc hiếm hoi có điện để bơm, nhân viên từ chối bán dầu trong can hay bi đông vì luật pháp cấm.
Giải pháp được chọn là mang cả máy phát điện đến trạm xăng, tạo ra những hàng dài máy phát điện bên cạnh các xe hơi đang xếp hàng. Một giải pháp khác là mua xăng chợ đen, nhưng phải có đô la. Các vụ trao đổi diễn ra tại các căn hộ bốc đầy mùi xăng.
Với những đồng đô la xanh, nay trở thành cần thiết để sống tại Maracaibo, người ta có được tất cả. Theo tờ báo El Nacional, có đến 85% công ty trong thành phố buôn bán trực tiếp bằng đô la trong một đất nước mà chính quyền kịch liệt chống Mỹ. Claudia, cư dân Maracaibo, cho biết, mọi người không làm việc nữa, họ không có thời gian, vừa phải tìm kiếm thực phẩm, xếp hàng để mua thức ăn, chờ đợi cả chục tiếng đồng hồ để mua xăng. Người ta không còn thời gian để làm việc khác. Các thủ trưởng chẳng nói gì khi nhân viên rời cơ quan lúc 14 giờ thay vì 18 giờ và bản thân các sếp cũng phải vội vã chạy đi mua thịt, mua rau hoặc xăng dầu. Hơn nữa, tại các tòa nhà không mở được cửa sổ do thiết kế để dùng máy lạnh nhưng lại không có máy lạnh thì khó thể ở trong văn phòng quá 4 tiếng đồng hồ. Theo François, một doanh nhân Pháp đã sống tại chỗ mấy chục năm qua, Maracaibo là thành phố hiện đại nhất Venezuela với phong cách sống rất Mỹ. Các kiểu điện thoại di động mới nhất xuất hiện ở đây trước cả Pháp. Người dân thường đi du lịch và khó thấy được người nghèo ở trung tâm thành phố. Ngày nay, khi vừa bước ra đường, chúng ta thấy ngay nhiều cảnh nghèo khổ đáng thương. Ông Juan Romero nhận định những gì diễn ra ở đây sẽ lan rộng trên toàn quốc. Dự báo của ông dường như đang biến thành sự thật. Chỉ riêng thủ đô Caracas là còn chưa lâm vào khủng hoảng, nhưng còn kéo dài được đến bao giờ?
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tại Hồng Kông, xung đột lại xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình. Pháp, Anh, Đức kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng vùng vịnh và nối lại đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump thóa mạ các nữ dân biểu Mỹ gốc ngoại quốc. Một mỗi ngày một sự kiện, thành lập Bộ Tư lệnh Không gian, Pháp không muốn nằm ngoài cuộc đua vũ trụ. Một theo dòng thời sự, Maracaibo, thành phố tiêu biểu cho quá trình đi dần xuống địa ngục của Venezuela. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Ankara trang bị tên lửa Nga thách thức NATO, eo biển Ormuz lò thuốc súng, quân đội Pháp thành lập bộ tư lệnh không gian. Những thông tin phản ánh tình hình thế giới không được bình yên nằm bên cạnh những tấm gương bảo vệ môi trường sống của từng công dân là chủ đề của báo chí Pháp hôm nay.
Đúng vào ngày này năm 2016, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thoát được một âm mưu đảo chính. Trong 3 năm qua, ông Erdogan không ngừng củng cố chế độ bằng bàn tay sắt trong nước và công khai theo Nga thách thức đồng minh NATO.
Trong bài phóng sự dài, Nhật báo Công giáo La Croix tìm hiểu vì sao giấc mơ làm anh hùng dân tộc của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã làm cho Thổ Nhĩ Kỳ mất đi hình ảnh của một chế độ tân tiến. Chỉ mới 8 năm trước thôi, trong bối cảnh mùa xuân Ả Rập và chính sách đàn áp dân chúng của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad, thì nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ thu hút được niềm tin của công luận khu vực và quốc tế khi ông chọn thái độ ủng hộ các phong trào dân chủ. Thế nhưng năm 2013, Tổng thống Erdogan lại đứng theo phe nhóm đại gia, muốn chiếm công viên Gazi ở Istanbul, cho nên đã bị 2,5 triệu dân liên tục xuống đường yêu cầu ông từ chức. 3 năm sau, ngày 15 tháng 7, 2016, một bộ phận quân đội đảo chính nhưng bất thành, được Tổng thống Nga Putin ủng hộ triệt để, trong khi Tây phương thờ ơ, Erdogan đổi trục theo Nga, dùng tên lửa của Nga thách thức NATO có dám làm gì hay không. Trong bài ngó quanh chiến lược của Erdogan, Le Monde được cho là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì căm giận các đồng minh Tây phương nên chạy theo Putin, mà sự kiện nhận tên lửa phòng không S-400 là bước cụ thể đầu tiên. Erdogan biết rõ nhược điểm của NATO là không có điều lệ trừng phạt đồng minh, nhưng cái giá phải trả sẽ rất nặng cho cả hai bên và cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nguy cơ thứ nhất là đồng minh tan vỡ và xung khắc lâu dài. S-400 được bố trí tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm cho các chiến dịch quân sự của NATO phức tạp hơn nếu Ankara vẫn nằm trong liên minh và sử dụng các loại vũ khí của Mỹ-Nga cùng lúc nhưng không tương hợp. Washington kỳ hạn cho Ankara chậm lắm là đến ngày 31 tháng 7, phải quyết định không trang bị S-400. Nếu không, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang lung lay sẽ bị Mỹ trừng phạt thêm. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ bị loại ra khỏi chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35. Trong khi đó, các đồng minh khác đang đánh cược vào một giải pháp khác. Theo Le Monde, sau khi đảng AKP của Tổng thống Erdogan thua to trong cuộc bầu cử thị trưởng ở Ankara và nhất là 2 lần liên tiếp ở Istanbul, châu Âu hy vọng đối lập sẽ đánh bại Erdogan trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2023. Điều chắc chắn là liên minh NATO đang cô lập Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì trong bối cảnh chiến dịch thanh trừng quân đội từ sau đảo chính 2016, quân đội quốc gia đã trở thành một vỏ rỗng, hàng chục ngàn quân nhân tướng tá ngồi tù. Trong vụ S-400, số phận Thổ Nhĩ Kỳ phải do chính Thổ Nhĩ Kỳ định đoạt. Theo Nga, tức là quay lưng lại với những giá trị Tây phương, với hệ thống phòng thủ chung và thị trường tài chính. Ankara phải sáng suốt lựa chọn, bởi vì lập trường bắt cá hai tay sẽ không thể kéo dài.
Eo biển Ormuz, hành lang hàng hải nhạy cảm nhất thế giới, nơi mà Iran và đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út đang dùng đòn ngầm đánh nhau ác liệt.
Trong một bài phân tích dài, Le Monde đã liệt kê những cuộc xung đột trong quá khứ từ thời chiến tranh Iran-Iraq cho đến xung khắc Mỹ-Iran. Hành lang chiến lược này là nơi xảy ra nhiều trận thư hùng. Saddam Hussein của Iraq đã từng gài độ cho chế độ giáo quyền Iran thả mìn trên biển để bị quốc tế trả đũa. Tuy nhiên cho đến nay, Iran luôn có chiến pháp chừng mực, với kinh tế là ưu tiên số một chứ không phải là quân sự. Hoa Kỳ của Donald Trump cũng thận trọng. Phản ứng của thị trường dầu hỏa cũng nằm trong biên độ tỉnh táo này. Giới thương thuyền cũng thận trọng nhưng không lo sợ thái quá. Le Monde dẫn chứng vụ bắn máy bay gián điệp của Mỹ là điều có thể tiên liệu trước được, bởi vì theo Tehran, chiếc drone này xâm nhập không phận Iran. Tehran cũng cho biết thêm là trong lúc đó có một chiếc máy bay gián điệp khác của Mỹ với 35 quân nhân bay gần chiếc drone nhưng đã được tha để không gây thiệt hại nhân mạng vô ích. Không rõ quyết định của Donald Trump không quanh kích trả đũa có phải là để đáp lại thái độ chừng mực này của Iran hay không. Nhưng theo chuyên gia Biaraju, Iran biết mình không đủ sức phong tỏa eo biển Ormuz, nên chỉ gây áp lực để Mỹ bỏ cấm vận kinh tế. Trong chiều hướng này, vụ 6 chiếc tàu dầu bị tấn công trong những tháng qua, nhưng chỉ hư hại nhẹ và không thiệt hại nhân mạng, cũng là một thông điệp mang tính khuyến cáo. nếu Mỹ chặn Iran xuất khẩu dầu khí, thì thế giới cùng trả giá. Tình hình chưa đến nỗi tuyệt vọng qua các trận đòn ngầm này. Theo Le Monde, các thương thuyền được chỉ thị chung, tăng tốc độ khi qua eo biển, để đi qua càng nhanh càng tốt, phải theo dõi bằng radar và ống dòm mọi dấu hiệu bất thường. Qua được rồi thì áp sát bờ biển các tiểu vương quốc Ả Rập.
Trong lĩnh vực quốc phòng và viễn thông, nước Pháp không để bị ai qua mặt, tăng cường đội tàu ngầm đa năng, xây dựng lực lượng phòng thủ không gian và chạy đua phát triển hệ thống viễn thông 5G.
Trong số các thông báo quan trọng trong diễn văn chào mừng Quốc khánh 14 tháng 7 của Tổng thống Pháp, báo chí chú ý nhất là về quốc phòng. Nước Pháp tấn công trong lĩnh vực không trung, thành lập Bộ Tư lệnh Không gian đặt tại Toulouse, thủ đô của công nghệ hàng không, phi thuyền và vệ tinh châu Âu. Le Seco và Le Figaro đều loan báo như vậy. Nhật báo Thiên Hữu bình luận thêm. Thông báo của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh trỗi dậy xung khắc giữa các đại cường trong mọi lĩnh vực, kể cả không gian mạng và thượng tầng khí quyển, nơi mà có đến 1.500 vệ tinh đang chuyển động chung quanh trái đất và sẽ lên đến 7.000 trong 10 năm tới đây. Nhật báo kinh tế Le Seco cũng cho là Pháp theo chiến lược của nhiều đại cường khác. Cách này một năm, Washington đã thông báo thành lập binh chủng không gian, độc lập với không quân kể từ năm 2020.
Trong không khí căng thẳng của tình hình quốc tế, báo Le Monde, Le Figaro và Libération chọn 3 sự kiện liên quan đến môi trường cần suy gẫm và hành động.
Không có gì đẹp bằng một khu rừng nguyên sinh. Le Monde giới thiệu bài phỏng vấn nhà thực vật học Francis Hale nhân cuộc triển lãm Chúng ta, loài thảo mộc. Tuy cỏ cây không biết đi biết nói, nhưng sự hiện hữu của thảo mộc và người bổ khuyết cho nhau để sinh tồn. Do vậy, phá rừng đồng nghĩa với tiêu diệt con người. Le Figaro thì đưa độc giả qua vùng Ban Căng, đặc biệt tại Serbia, nơi mà dân chúng phẫn nộ chống các đập thủy điện. Trên một hệ thống sông ngòi ở Serbia, 937 cây số mà có đến 856 đập thủy điện loại nhỏ. Những kẻ đầu tư móc ngoặc với một số chính quyền địa phương thiếu lương tâm, viện lẽ là cần chống khí thải CO2. Trong số 2.700 dự án trên khắp Ban Căng, 1.000 đập đã hoạt động, nhưng trước phản ứng mạnh của dân chúng, nhất là ở Bosnia và Albania, nhiều dự án đã bị hủy bỏ. Ngân hàng Xây dựng Châu Âu, BEAT, còn quyết định hủy bỏ các dự án ở Croatia và Macedonia. Phong trào chống đập thủy điện rừng rú lên tinh thần. Chiến dịch phản công được phát động khắp nơi với khẩu hiệu Cùng nhau cứu trái tim xanh châu Âu. Trong khi đó, Libération cho biết một cách ý nhị là công ty xe lửa Pháp được nhiệm vụ bài trừ nạn tiểu bậy và mùi hôi khó chịu trong các nhà vệ sinh đang làm khách hàng than phiền từ bao nhiêu năm nay. Nhiệm vụ được Libération gọi là bất khả vì trong số 394 nhà ga của hệ thống giao thông công cộng Paris và ngoại ô, chỉ có 200 nhà ga là có nhà vệ sinh cho 3 triệu hành khách.
Libération hôm nay có dịp giới thiệu lại chân dung hai phụ nữ, đúng hơn là một nữ sinh và một mệnh phụ phu nhân mà cả thế giới biết tiếng. Người thứ nhất là Greta Thunberg, ngọn đuốc bảo vệ sinh thái, được Quốc hội Pháp mời phát biểu vào ngày 23 tháng 7 này. Người thứ hai là Asma al-Assad, phu nhân của nhà độc tài Syria, vừa bị báo chí Anh gọi là phù thủy.
Cô bé Thụy Điển đặt điều kiện để chấp nhận trả lời phỏng vấn của nhà báo Pháp là phải đi xe lửa, chứ không đi máy bay, sang tận Thụy Điển. Nữ ký giả Pháp Odi Masio phải đồng ý. Bài phỏng vấn dài nhưng có hai tuyên bố đáng nhớ. Không nước nào làm đầy đủ bổn phận bảo vệ khí hậu và người tranh đấu cần một khẩu hiệu đơn giản để thu hút báo chí và công luận quan tâm đến một vấn đề phức tạp. Còn phu nhân Tổng thống Syria Asma al-Assad, nhân vật từng được nhiều người tin tưởng là một phụ nữ nhân ái như công nương Anh Diana, trên thực tế đã theo lập trường của ông chồng, độc tài, tham gia tuyên truyền cho chế độ. Trong một năm gần đây, bà mất tích trước khi xuất hiện lại với tấm ảnh chụp đang được trị liệu ung thư. Trên thực tế, các hình ảnh do đối lập chụp được cho thấy bà đang đặt mua hàng tá đồ gốm quý giá để trang hoàng cho dinh thự riêng ở Latakia. Trong khi chiến tranh tiếp diễn, dân chúng ở địa phương bị dội bom hàng ngày. Killing and shopping.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua đề tài Chuyên gia Việt Nam phát triển robot thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Singapore. Thu Hằng phỏng vấn Phó Giáo sư Phạm Quang Cường, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, đồng sáng lập Eureka Robotics.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một chiếc ghế IKEA được hai cánh tay robot phối hợp nhịp nhàng lắp ráp từng chi tiết. Cánh tay thứ nhất truyền đưa các thanh ngang để cánh tay thứ hai lắp đầu nối vào các lỗ đã được khoan sẵn ở hai đầu. Sau đó đặt những thanh nối này vào một bên thành ghế được đặt trên mặt đất. Sau khi đã lắp hết những thanh nối ngang vào thành ghế thứ nhất, cả hai cánh tay cùng nâng thành ghế thứ hai lên và đặt lên trên. Toàn bộ quá trình lắp ráp mất hơn 8 phút. Đây là kết quả của công ty khởi nghiệp Eureka Robotics có trụ sở tại Singapore, nhưng do Phó Giáo sư Phạm Quang Cường, Trường Kỹ sư Cơ khí và Hàng không Vũ trụ, Đại học Công nghệ Nanyang, gọi tắt là NTU, thành lập cùng với nhóm kỹ sư người Việt. Điểm nổi bật trong hệ thống robot sử dụng trí thông minh nhân tạo của Eureka Robotics là thay vì lặp đi lặp lại một hành động đã được lập trình trước, robot của nhóm tự xoay sở như một người bình thường, cân nhắc các bước làm trước, làm sau, tính toán khoảng cách giữa các linh kiện cần được lắp ráp. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với Phó Giáo sư Phạm Quang Cường về quá trình hình thành và triển vọng của startup Eureka Robotics. Eureka Robotics là một startup có trụ sở ở Singapore, thế nhưng nhà đồng sáng lập là anh và một số thành viên là kỹ sư người Việt. Vậy xin anh giới thiệu về quá trình hình thành công ty và tại sao anh lại chọn ở Singapore.
Trước hết, Eureka Robotics là một công ty spin-off của trường đại học NTU Singapore, nghĩa là công ty được sáng lập dựa trên thành tựu nghiên cứu được phát triển tại trường đại học và có sự ủng hộ của trường. Năm 2013, sau khi kết thúc chương trình sau tiến sĩ tại trường đại học Tokyo, tôi nhận chức tại trường NTU và thành lập nhóm nghiên cứu Green Group để nghiên cứu về robot công nghiệp. Thì từ năm 2013 đến năm 2018, nhóm nghiên cứu của tôi đã phát triển được nhiều công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, robotics, điều khiển, vân vân. Năm 2018, sau cái thành công của nhóm tại Airbus Showfloor Challenge và dựa trên nhiều yêu cầu chúng tôi nhận được từ các công ty sản xuất, chúng tôi quyết định thành lập Eureka Robotics để đưa những cái công trình nghiên cứu của chúng tôi vào ứng dụng trong công nghiệp. Eureka Robotics được thành lập vào tháng 5 năm 2018. Công ty hoạt động một cách độc lập. Tất nhiên là NTU thì có sở hữu một số cổ phần ở trong công ty. Nhưng mà về điều hành thì là công ty hoàn toàn độc lập.
Hiện tại thì công nghệ mà Eureka Robotics cung cấp cho khách hàng ấy có những ưu việt gì nổi trội so với cả một số các cái nhà cạnh tranh của công ty ạ?
Phần lớn các robot đang được sử dụng hiện tại trong công nghiệp, nó hoạt động một cách lặp đi lặp lại. Tức là các cử động của con robot được lập trình trước. Khi bước vào sản xuất, con robot nó chỉ lập y chang những cái cử động mà đã được lập trình trước. Công nghệ của chúng tôi thì khác hẳn. Chúng tôi làm các con robot thông minh hơn, dựa trên thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo. Con robot của chúng tôi có thể cảm nhận được những sự thay đổi trong môi trường. Ví dụ như là vị trí của các bộ phận cần lắp ráp hay là các chướng ngại vật v.v. Sau đó robot có thể tự tính toán lại các cử động của mình để đáp ứng với những sự thay đổi trong môi trường. Ví dụ như là năm ngoái, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã công bố công trình nghiên cứu mà trong đó hai cánh tay robot tự động lắp ghép được một cái ghế. Thì cái công trình này được các tờ báo lớn trên thế giới như là New York Times hay là Guardian hay Economist người ta report lại. Thì trong cái công trình này, ta có thể đặt các bộ phận của các ghế tại vị trí bất kỳ, nhưng mà con robot vẫn có thể tự đáp ứng được với các sự thay đổi đó và vẫn lắp ráp thành công. Thì các nhu cầu tất yếu của các công ty sản xuất hiện nay là có một quá trình sản xuất linh động và các công ty robot công nghiệp truyền thống không thể đáp ứng được việc đó, mà công ty của chúng tôi có thể sản xuất được các con những robot có thể đáp ứng được. Chúng tôi sử dụng cái trí tuệ nhân tạo chủ yếu ở trong cái mảng là định dạng và định hướng được các vật thể trong môi trường của con robot. Thế này là sử dụng các cái cuộc trí tuệ nhân tạo dựa trên các neural networks, deep neural networks để có thể làm được những việc như vậy. Tức là có khi mà có một bộ phận được đặt ở trong môi trường ấy thì con robot có thể nhận được là bộ phận ấy là bộ phận gì và vị trí chính xác của nó như thế nào. Thì sau đó là con robot có thể tính được các chuyển động để có thể thao tác bộ phận đấy.
Hiện nay thì Eureka Robotics thì hoạt động nhờ vào các nguồn kinh phí nào? Công nghệ của mình bây giờ được áp dụng trên diện rộng hay chưa ấy?
Nguồn kinh phí chính của công ty là tiền do khách hàng trả. Tức là chúng tôi khi mà phát triển một hệ thống robot thì sẽ yêu cầu khách hàng trả tiền trước, chúng tôi mới phát triển. Hiện tại cái công nghệ mà robot thông minh như thế này vẫn chưa được ứng dụng nhiều ở trong công nghiệp. Thì Eureka Robotics có thể nói là một trong những công ty robot đầu tiên ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến này. Các khách hàng hiện tại của công ty của chúng tôi đều là những công ty rất lớn trên thế giới. Khách hàng đầu tiên là một công ty sản xuất lens cho laser của Hoa Kỳ. Khách hàng thứ hai là một công ty làm về bảo dưỡng máy bay lớn nhất của Singapore và của Đông Nam Á. Các khách hàng thứ ba mà chúng tôi đang thương lượng là một trong ba công ty sản xuất motor máy bay lớn trên thế giới. Nói chung là để ứng dụng được cái công nghệ rất là tiên tiến này thì các công ty đấy cần phải là những cái công ty cũng rất là thiên về công nghệ và có sử dụng những công nghệ rất là chính xác. Thì những công ty đấy đến hiện tại người ta mới có thể đầu tư được vào những công nghệ tiên tiến như công nghệ của Eureka Robotics. Eureka Robotics muốn trở thành một trong những công ty đầu tiên được sáng lập và điều hành bởi người Việt Nam mà đứng đầu trên thế giới trong một lĩnh vực Deep Tech.
Vừa rồi anh còn nói là trong cái nhóm nghiên cứu của anh thì có rất nhiều người Việt. Thế anh có thể nói qua một chút về các thành viên là người Việt ở trong nhóm được không ạ?
Hiện tại có hai thành phần là nhóm nghiên cứu và công ty. Khi mà chúng tôi thành lập công ty, tôi chuyển một số các sinh viên, cựu sinh viên khi mà đã tốt nghiệp ở trong nhóm nghiên cứu sang làm những kỹ sư đầu tiên của công ty. Thì kỹ sư đầu tiên của công ty tên là Bùi Xuân Hiển. Thì Hiển là một sinh viên rất là xuất sắc. Ngày trước đã đoạt huy chương đồng tại giải International Physics Olympiad, là giải quốc tế về vật lý. Sau đó Hiển làm sinh viên đại học và đã tham gia nghiên cứu trong nhóm của tôi. Sau đó khi mà công ty thành lập thì Hiển là kỹ sư đầu tiên của công ty. Kỹ sư thứ hai của công ty tên là Phạm Tiến Hùng. Hùng cũng rất là xuất sắc. Ngày trước là Hùng cũng đã đạt giải tại các cuộc thi về vật lý quốc tế. Hùng thì học cao hơn, tức là Hùng đang kết thúc chương trình đào tạo tiến sĩ về robotics cũng tại trường NTU và cũng trong nhóm nghiên cứu của tôi. Thì khi mà Hùng tốt nghiệp tiến sĩ thì Hùng chuyển sang công ty làm kỹ sư thứ hai. Đấy là về mảng kỹ sư, còn về mảng phát triển về business thì chúng tôi mới có một thành viên mới là Nguyễn Bích Vân. Thì Vân vừa tốt nghiệp MBA từ trường đại học MIT của Hoa Kỳ. Và Vân vừa tốt nghiệp xong và khi quay trở lại cũng sẽ giúp chúng tôi về bên mảng phát triển business.
Theo anh thì liệu Việt Nam có là môi trường thuận lợi để phát triển công nghệ sử dụng trí thông minh nhân tạo như đang được áp dụng ở Eureka Robotics được không?
Thật ra tôi cũng không am hiểu rõ lắm về môi trường ở Việt Nam nên cũng khó có thể có ý kiến. Nhưng mà tôi có hai cái ý kiến như sau. Cái thứ nhất là một trong những cái điều rất cần thiết khi mà phát triển các công ty về Deep Tech, tức là về công nghệ sâu, là có nhiều các kỹ sư giỏi về trí tuệ nhân tạo, về robotics, về lập trình vân vân. Theo tôi hiểu thì các trường đại học Việt Nam hiện tại vẫn chưa đào tạo được một đội ngũ thực sự lớn về những kỹ sư giỏi như vậy. Điều thứ hai là để thành công trong các lĩnh vực deep tech, công nghệ sâu, thì chúng ta cần những nhóm nghiên cứu ở đẳng cấp thế giới. Hiện tại thì các trường đại học của Việt Nam vẫn chưa có thật nhiều các nhóm nghiên cứu đẳng cấp như vậy.
Thế hiện tại thì là Eureka Robotics thì đang hoạt động chủ yếu là ở Singapore. Thế vậy Eureka Robotics có dự án mở rộng sang Việt Nam hoặc là hợp tác với các trường đại học ở Việt Nam hay không?
Cá nhân tôi thì với tư cách là một phó giáo sư tại trường NTU thì tôi luôn hướng về công tác hàn lâm ở Việt Nam. Ví dụ như là nhận sinh viên tại tốt nghiệp ở Việt Nam sang làm tiến sĩ. Thì trong nhóm nghiên cứu của tôi có đến 3 sinh viên tốt nghiệp ở Việt Nam và sang làm nghiên cứu tiến sĩ. Và tôi cũng tham gia về Việt Nam giảng seminar tại chẳng hạn như là trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc là trường Đại học Khoa học Tự nhiên của Hà Nội. Về hợp tác sâu ấy, thì vấn đề chính là về ngân sách. Trong quá khứ tôi đã hợp tác với các anh giảng viên từ trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh để nộp đề tài khoa học nhưng mà bị từ chối một cách không thuyết phục. Nếu mà chúng tôi mà có các ngân sách để có thể hợp tác thì tôi sẵn sàng về Việt Nam để hợp tác. Về công ty thì tất nhiên là chúng tôi muốn mở rộng tại Việt Nam, nhưng mà hiện tại thị trường Việt Nam vẫn khá ít tự động hóa so với các nước láng giềng như là Singapore, Thái Lan. Nên cái công nghệ robot tiên tiến của tôi vẫn ít cơ hội có thể được sử dụng ở Việt Nam so với cả sử dụng ở các nước, các thị trường như là Singapore và Thái Lan. Vì vậy tôi tin là trong tương lai gần, Eureka sẽ có cơ hội mở rộng tại Việt Nam.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Phạm Quang Cường, phó giáo sư trường MTU, giám đốc kiêm đồng sáng lập Eureka Robotics đã dành cho RFI tiếng Việt buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Và bây giờ mời quý khán giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ về chủ đề CAN 2019, bóng đá châu Phi, một mỏ cầu thủ đối với châu Âu.
Tạp chí thể thao.
Đang theo dõi cuộc bóng đá châu Phi CAN 2019 tại Ai Cập.
Giải vô địch bóng đá của lục địa đen luôn là giải đấu thu hút rất đông đảo người hâm mộ và các nhà chuyên môn bóng đá, đặc biệt là ở châu Âu. Đây cũng là giải đấu lớn thứ 3 trong hệ thống các giải đấu chính thức của FIFA chỉ sau Cúp Thế giới và Cúp châu Âu. CAN 2019 đang bước vào chặng cuối với loạt trận bán kết diễn ra chiều và tối chủ nhật này với cặp đấu Algeria gặp Nigeria, Tunisia gặp Senegal để chuẩn bị cho tân vô địch lục địa đen lên ngôi vào ngày 19 tháng 7 tới. Chương trình thể thao hôm nay xin được cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nói về bóng đá châu Phi, một làng bóng nghèo nhưng đầy tiềm năng và là nguồn cung cấp các tài năng cho các sân cỏ hàng đầu thế giới ở châu Âu. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. CAN 2019 đang diễn ra ở Ai Cập với giai đoạn bán kết. Đây là một giải đấu quan trọng của FIFA, thu hút rất đông lượng khán giả theo dõi, đặc biệt là ở châu Âu. Thưa ông, vì sao Cúp châu Phi, mặc dù trình độ cũng không phải là cao lắm, lại thu hút sự chú ý rộng rãi của người hâm mộ như vậy?
Cúp châu Phi rõ ràng là một cái giải lớn không chỉ của riêng, mà nó còn là một cái giải mà chúng ta thấy là nó được đánh giá rất là cao của FIFA. Lý do của nó tức là bóng đá của châu Phi đầy tiềm năng và những cái năm gần đây đó thì được phát triển. Nó có hai cái đặc điểm lớn mà thế giới người ta rất là chú ý đến châu Phi. Đây là một cái nơi mà các cái nhà tuyển chọn cho bóng đá đó họ có thể đến để tìm những cái tài năng. Người ta gọi là những cái viên ngọc đen. Và những cái năm gần đây đó thì người ta tìm ra rất là nhiều những cái tài năng từ phía của châu Phi để có thể đào tạo. Và đặc biệt là cái đặc điểm thứ hai nữa đó là các cái cầu thủ của châu Phi thì phần lớn mà những cầu thủ thành danh đó là họ được chơi các cái giải lớn của châu Âu, thì coi như là đó là cái sân sao mà châu Âu có thể tìm được các cái tài năng so với là các cái lục địa khác. Cho nên là những cái giải của châu Phi đó thì luôn luôn được chú ý, khi mà có những cái tài năng xuất phát đó thì các câu lạc bộ lớn của thế giới là họ rất là quan tâm để tìm những cái cầu thủ từ phía này. Thì cái giải châu Phi đó bắt đầu từ năm 1957, tức là đến nay cũng đã được 62 năm. Và họ cứ tổ chức 2 năm một lần. Từ năm 1998 vào chung kết của cái giải thì có 16 đội. Nhưng bắt đầu đến từ năm 2017, tức là cái giải trước, thì bắt đầu tăng lên 24 đội. Như vậy có nghĩa là bóng đá châu Phi đó, thì những cái năm gần đây thì bắt đầu có sự phát triển rất là mạnh mẽ. Cái tầm quan trọng của nó là như vậy. Và chúng ta cũng thấy là ở châu Phi thì đây là một cái lục địa mà đông dân, thậm chí có những cái quốc gia mà có đến gần 200 triệu dân như Nigeria đứng thứ 7 thế giới về dân số nè, rồi Ai Cập là những cái cũng trên 100 triệu. Và đặc điểm của châu Phi đó tức là cái người ở châu Phi thì cái sức mạnh và thể hình thể lực và cái sự khéo léo thì nó là chiếm cái phần lớn, do đó cho nên là các cầu thủ của châu Phi cũng được ưa chuộng ở trong đội hình của các cái đội lớn. Thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái đặc điểm mà để từ đó cho chúng ta thấy rằng là cái bóng đá của châu Phi là được quan tâm là như vậy.
Các đội tuyển bóng đá châu Phi nhìn về cái tầm thế giới thì ở các giải World Cup, các đội tuyển bóng đá châu Phi thì thi thoảng mới làm lên được một vài bất ngờ. Nhìn chung thì cái mặt bằng của bóng đá châu Phi, ông nhận định thế nào?
Ở châu Phi đối với lại World Cup mà chúng ta biết thì họ chỉ có 13 nước là từng có mặt ở cái vòng chung kết World Cup, và đến nay thì chưa có một cái đội nào lọt vào cái top 4, tức là chưa đội nào được lọt vào bán kết cả. Họ có 3 cái đội đã từng vào tứ kết, tức là Ghana là gần nhất là năm 2010 ở tại Nam Phi, rồi Senegal thì vào năm 2002 họ đã từng vào tứ kết ở tại Nhật và Hàn Quốc. Còn xa xưa nữa, đội đầu tiên mà có mặt ở tứ kết tức là Cameroon năm 1990, tức là đội đầu tiên lọt vào tứ kết ở tại Ý. Những cái đội mà đã từng lọt vào cái vòng chung kết của World Cup đó, có số lần nhiều nhất là Cameroon, rồi Maroc, rồi Nigeria, Tunisia, Algeria, rồi Ghana, rồi Bờ Biển Nga, rồi Ai Cập, Senegal. Nam Phi cũng đã có từng 3 lần, nhưng mà Nam Phi thì trình độ vẫn còn thấp. Bóng đá của châu Phi thì ở Bắc Phi là phát triển tốt nhất, tức là các đội như là chúng ta đã từng thấy là Maroc, Algeria, Tunisia, Ai Cập là những cái đội mà tiêu biểu của Bắc Phi. Và ở phía Tây, ví dụ như những cái đội như là Ghana hay là Nigeria, rồi Bờ Biển Nga với Senegal thì là những cái đội mà tiêu biểu. Còn những cái đội phía Đông hay là ở Trung Phi thì có mỗi Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo đó. Phía Nam thì có mỗi Nam Phi, thì nó cũng phát triển không đều lắm. Mặc dù là đây là một cái cái lục địa mà đông dân với những cái quốc gia mà có rất là nhiều dân số rất đông. Tuy nhiên bóng đá vẫn còn phát triển, nếu mà so với lại châu Âu với lại Nam Mỹ thì rõ ràng là châu Phi vẫn còn nằm ở phía sau, mặc dù đây là một cái lục địa mà chúng ta nói là đầy tiềm năng.
Dạ. Vâng ạ, trở lại với Cúp Châu Phi lần này, CAN 2019. Đến thời điểm này thì đã có 4 đội vào bán kết là Tunisia, Nigeria và Senegal và Algeria. Ông nhận định thế nào về 4 đội này CAN 2019 ạ?
Cúp Châu Phi của năm 2019 đang diễn ra tại Ai Cập thì rõ ràng rằng là Senegal vào đến bán kết kỳ này là một cái sự hợp lý. Bởi vì đây là cái đội tuyển mà hiện tại đó có cái giá trị của cầu thủ là cao nhất. Họ sở hữu rất là nhiều cầu thủ mà chơi tốt ở các cái giải của châu Âu. Chúng ta có thể nghe những cái tên mà chúng ta được thấy, ví dụ như là Mane chơi cho Liverpool, là cái đội bóng đã đoạt cái Champions League kỳ này. Thì Mane là một trong những cầu thủ mà hiện nay là nằm trong cầu thủ đắt giá nhất châu Phi, tức là chỉ sau Mohamed Salah thì đến Mane. Cái giá trị cao là đến 120 triệu euro. Rồi có những cầu thủ có những cái tên tuổi lớn, ví dụ như là Senegal có Kalidou Koulibaly chơi cho Napoli nè, rồi Ismail Sarr chơi cho Rennes của Pháp, hay là Niang cũng là một trong những trung phong tốt, hay là Vie chơi cho Everton, hay là Bande chơi Monaco nè, Sabade chơi cho Bordeaux, Kouyaté chơi cho Crystal Palace. Thì phải nói rằng là đây là những cái cầu thủ mà có tên tuổi mà nhắc tới ở của Senegal là người ta biết ngay. Thì việc mà Senegal vào đến bán kết thì người ta không thấy có gì lạ cả. Và người ta còn dự báo Senegal hiện tại là ứng cử viên số 1 cho chiếc vô địch. Họ gặp Tunisia. Tunisia thì trên bảng xếp hạng ở FIFA thì cũng nằm ở xếp hạng thứ 25, tức là chỉ dưới Senegal một ít. Nhưng mà Tunisia hiện tại không có nhiều cầu thủ hay, mặc dù là họ có 14 cầu thủ chơi ở nước ngoài. Trong đó có những cầu thủ chơi cho Saint Etienne như Khatri nè, hay là chơi cho Montpellier, tức là Khri, là tiền vệ phòng ngự. Nhưng mà Tunisia thì hiện tại được đánh giá không cao lắm, bởi vì họ không có nhiều hảo thủ như là Senegal. Trận bán kết thứ hai mà chúng ta nói là Algeria đập Nigeria, thì hai cái đội bóng này đó là những đội bóng mà rất là tiêu biểu và giành cũng nhiều cái chức vô địch và nhiều lần đã có bước vào vòng chung kết World Cup. Nhưng mà Nigeria là sở hữu một cái đội hình cũng tốt. Họ có những cầu thủ cũng hay. Ví dụ như là Wilfred Ndidi là đang chơi cho Manchester City. Hay là Alex Iwobi là chơi cho Arsenal. Sermon Chukwuesi là chơi cho Villarreal. Hay là Henry Onikuru là cánh trái mà chơi cho tại Pháp. Thì Nigeria cũng có nhiều cầu thủ tốt. Và đây là đội mà đã từng 3 lần vô địch Cúp Châu Phi. Algeria tại là có Gerard Mahrez là một trong những cầu thủ chơi cho Manchester City rất hay. Và 22 cầu thủ của Algeria thì họ đang chơi ở nước ngoài cả, tức là gần như là gần toàn bộ các đội bóng là đang chơi cho các đội bóng lớn ở nước ngoài. Đây là một cái đội bóng mà cũng đã một lần vô địch của Cúp Châu Phi này. Thì đây là một cái trận đấu đối đầu mà người ta nghĩ rằng là nó rất là ngang ngửa. Mặc dù là theo cái thống kê đối đầu thì là Algeria chưa bao giờ thắng Nigeria. Họ 6 lần đối đầu thì có một cái lần hòa và 5 lần họ thua. Nhưng mà lần này thì Algeria chắc cũng có những quyết tâm. Phải nói rằng là hai cái trận bán kết mà đây là đầy hấp dẫn. Nó rất là ngang ngửa. Senegal với Tunisia và Algeria Nigeria thì người ta đang dự báo là có khả năng là Senegal và Nigeria sẽ gặp nhau ở cái trận chung kết.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Cũng xin được nói thêm là thường được tổ chức vào mùa đông, đây là lần đầu tiên Cúp bóng đá châu Phi được tổ chức vào mùa hè với nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 40 độ C. Nhưng Liên đoàn bóng đá châu Phi CAF đã quyết định thay đổi để các cầu thủ của châu Phi đang chơi nước ngoài có thể về tham gia đội tuyển đầy đủ. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Hồng Kông, xung đột lại xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình. Pháp, Anh, Đức kêu gọi Hoa Kỳ và Iran giảm căng thẳng trong vùng vịnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump thoá mạ các nữ dân biểu Hoa Kỳ gốc ngoại quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Thành lập Bộ Tư lệnh Không gian. Pháp không muốn nằm ngoài cuộc đua vũ trụ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí kinh tế của RFI nói về đến lượt Nhật Bản dùng lá bài an ninh quốc gia để triệt ngành công nghệ cao của Hàn Quốc. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về các chuyên gia Việt Nam phát triển robot thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Singapore. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.